Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, hiện giờ chuyện nóng bỏng nhất là chuyện lũ lụt tại miền Trung. Vấn đề đặt ra là tư nhân cứu trợ thì có bị vi phạm luật không? Nhưng mà cái vấn đề cứu trợ thì lại do nghị định số 64 của Thủ tướng thời đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đề ra vào năm 2008. Thì anh có thể nói qua về cái nghị định 64 này như thế nào thưa anh?
Vâng, cái nghị định 64 của Chính phủ chứ không phải của Thủ tướng ký thôi, nhưng mà nghị định là của Chính phủ, Thủ tướng chỉ có thể ra chỉ thị thôi. Nói về kiểm soát thì nó là nghị định của Chính phủ 64/2008, lúc ấy Thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng ký. Theo nghị định đó thì công tác mà cứu trợ thiên tai này kia, huy động sức mạnh của cộng đồng, của xã hội là chỉ dành cho cơ quan như là Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ. Tất nhiên Hội chữ thập đỏ cũng là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc, nhưng mà nó thường có nhiệm vụ chuyên sâu là đi cứu trợ. Mặt trận thì nó còn nhiều việc khác nữa. Và một số cơ quan các cái quỹ mà đã được phép thành lập, có nghĩa là anh muốn thành lập một cái quỹ gì đó thì anh phải đăng ký với nhà nước và xin phép, nhà nước cho phép thì mới được. Thì những cái quỹ đó cũng có được phép huy động. Ngoài ra các cơ quan truyền thông của nhà nước, ví dụ báo chí, đài phát thanh truyền hình cũng có thể huy động, nhưng cái việc huy động là chỉ một chiều thôi, có nghĩa là nhận tiền từ phía công chúng để rồi có cái khoản tiền tài chính và vật chất đó chuyển ngay cho các cái tổ chức kia, Mặt trận cũng như là Hội chữ thập đỏ ấy, để họ làm cái nhiệm vụ phân phát chứ không được trực tiếp đi phân phát. Đây là cái quy định, cái tinh thần của nghị định 64. Và trong nghị định 64 cũng ghi rất rõ là không một cá nhân tổ chức nào ngoài những cái tổ chức mà đã được liệt kê ở trên ấy là được phép làm cái chuyện đấy, là huy động của cộng đồng. Đấy, thì nếu căn cứ vào 64 ấy, thì vừa rồi có cái hiện tượng là cường, rất là đặc biệt là cô ca sĩ Thủy Tiên và của cầu thủ Công Vinh là đứng ra kêu gọi cộng đồng giá đánh là giúp đỡ cho bà con miền Trung bị thiên tai bão lụt rất là nặng nề. Trong khoảng 10 ngày ấy, thì cô đã huy động được khoảng 150 tỷ tiền Việt Nam. Đó là một con số rất là lớn. Nếu nói xét về một cá nhân, chúng ta nhớ rằng ngay Mặt trận Tổ quốc phát động trên toàn quốc ấy, kể cả cái chuyện là bắt buộc kể các công nhân viên chức mà cứ phải hiến một ngày lương ấy, không hiến không được, chứ là đề kế toán cứ là thủ quỹ cơ quan cứ thế mà như trừ hiến vào trong lương thu nhập thôi, thì cũng chỉ được có khoảng 250 tỷ thôi. Thế là trên toàn phạm vi toàn quốc ấy, mà trong hàng chục ngày như thế thì mới được 250 tỷ. Riêng cá nhân cô thì được như thế. Chứ để nó gây ra một cái cơn bão trên cộng đồng mạng tranh luận về cái chuyện là Thủy Tiên làm như thế có phạm luật hay không.
Dạ, mình sẽ trở lại chuyện này chút xíu nữa thưa anh, nhưng mà về cái nghị định 64 đó thì có tin mới nhất rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Tài chính xét lại. Theo anh biết thì việc xét lại như vậy phải mất bao nhiêu thời gian thưa anh?
Cái thời gian thì không thể nói trước được đâu. Cái việc xây dựng luật của Việt Nam thì nó vô trình, mà chúng ta đều biết là những cái luật như là luật biểu tình ấy thì Quốc hội nợ nhân dân 3-4 thập kỷ nay rồi. Trong hiến pháp thì ghi rõ là có quyền tự do biểu tình, nhưng mà chính phủ với Quốc hội cứ lần nữa ấy. Cho nên cái chuyện này tôi nghĩ rằng là không thể biết trước được là bao giờ thì Bộ Tài chính cho hoàn tất cái bản nghị định sửa đổi.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi thì thưa anh, thì hiện giờ thì như anh nói đó, các nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên đã quyên góp cứu trợ. Nhiều người cho rằng việc đó không phạm luật, kể cả một số luật sư cũng ủng hộ việc cá nhân thực hiện việc cứu trợ. Thì thưa anh, lập luận của phía này như thế nào thưa anh?
Tôi thấy ngạc nhiên khi luật sư Lê Luân cũng đưa ra quan điểm là Thủy Tiên không phạm luật. Thế thì mình phải biết cái tập quán gọi là sử dụng luật, vận dụng, áp dụng luật ở Việt Nam ấy nó rất là phức tạp. Mặc dù về mặt nguyên tắc quy định rằng các cái văn bản quy phạm pháp luật, tức là nó cũng được xếp vào cái dạng là có hiệu lực pháp luật ấy, nó phải tuân theo cái trật tự là cái cấp thấp hơn thì không được trái với cái cao hơn. Ví dụ như là luật thì không được trái với hiến pháp, rồi nghị định thì không được trái với luật. Thế nhưng mà trên thực tế thì nó có hai mặt. Hiện nay thì hiến pháp đã thòng một câu rất là ví dụ như là công dân Việt Nam có quyền tự do lập hội biểu tình như vậy đó, theo quy định của pháp luật đấy, lại thòng một câu như thế để cho tạo điều kiện cho mấy cái ông mà dưới hiến pháp tức là ông, bộ luật như ông luật đi nghị định thông tư ấy, là ông ấy là ngược lại mà ông không sao hết những quy định gấp về như thế ra nhưng mà cuối cùng lại thòng những cái câu như rất là nguy hiểm như thế và thậm chí có những cái điều luật mà tôi biết rằng là không có câu thòng của hiến pháp nữa nhưng họ cố tình làm ngược trên cấp dưới chọn cái văn bản cấp dưới là ngược với lại cái cấp trên nhưng mà không ai mà trước rồi trước đây tôi để ý rồi chức năng đó là của viện kiểm sát ví dụ ở địa phương nhé một cái quyết định của ông chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là cái việc gì đó thì viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ ra một cái kháng cáo yêu cầu ông coi lại và sửa lại cái đó nếu còn ở phạm vi toàn quốc ấy, thì tôi biết rằng lâu lâu đó, bộ tư pháp cũng có những cái tiết còi tức là phát hiện những cái mâu thuẫn nó vi phạm cái nguyên tắc xây dựng luật này. Việt Nam có hẳn một đạo luật gọi là luật xây dựng các văn bản vi phạm pháp luật. Thế nhưng mà được, Bộ Tư pháp cứ thổi còi thì cứ thổi còi nhưng mà nghị định của chính phủ hay thông tư của các bộ này nó cứ phớt lờ là khi người ta thích vận động cái gì vận động cái đó. Cái trường hợp Triều Tiên ấy, những người rất là lo ngại là bây giờ cái nghị định 64 đấy nó chưa được sửa đổi cho nên là nếu Triều Tiên cứ làm thì năm nay người ta khởi tố của Triều Tiên theo căn cứ là nghị định 64 thì sao? Thậm chí chưa đổi rồi ấy, thì vẫn có thể người ta dùng cái 64 để người ta áp cho chủ nhân dân phải không? Nên tôi nói ví dụ như trường hợp của Đan Trang đấy, mới khởi tố đây này, nhà báo nước nhà báo Đan Trang đấy, như vậy căn cứ vào hai điều luật, bộ luật hình sự năm 1999 khởi tố Đan Trang căn cứ vào cái bộ luật đó theo một cái điều luật và lại có bộ luật hình sự năm 2015 mà đã sửa đổi vào năm 2017 ấy, cũng lại kết tội cho Đan Trang một tội nữa trong cái điều luật 2015 chỉnh sửa vào 2017 theo luật từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đấy. Thì đấy, người ta thích thì người ta cứ làm thôi, chứ còn chả có nguyên tắc nào để trói buộc nhà cầm quyền hết. Chỉ có người dân là chịu thôi. Nên người ta thích làm kiểu gì thì làm, nên cái trường hợp Triều Tiên. Nhưng mà về riêng quan điểm cá nhân tôi nghĩ rằng cái việc mà rủi ro đối với Triều Tiên khi đi làm những việc đó, cũng như nhiều ca sĩ, nhiều người công chúng khác, ấy, những người nổi tiếng ấy, để được công chúng người ta ủng hộ, được tin cậy, người ta giao cho tài sản vật chất, cũng như là tiền bạc để mà đi cứu giúp cho đồng bào á. Thì tôi nghĩ là trong cái đợt mà mưa lũ như thế này, trong lúc bà con đang hoạn nạn chết chóc như thế, thì người ta chưa dám làm, chắc chắn là cũng không dám khởi tố. Mặc dù luật nó có thể vinh báo nào kia, có thể vận dụng cái này cái khác đều được hết. Như là bà cố nghị sĩ Ngô Bá Thành đã phát biểu cách đây chừng 20 năm, ở Việt Nam có một riêng luật nhưng mà người ta chỉ áp dụng luật dân thôi. Nhưng mà riêng cái trường hợp này tôi nghĩ là trước mắt thì người ta đang làm, chắc rồi sau này cũng thế thôi, cũng sửa đổi là cũng thôi, cũng không có hồi tố đâu. Tôi thấy có cái sự thay đổi diễn biến nhanh. Còn ngày 22 tháng 10 vừa rồi, báo chí Việt Nam đưa tin là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn nhắc nhở đôn đốc là các cơ quan của các địa phương đều phải chú ý cái công tác cứu trợ căn cứ đúng theo nghị định 64. Đấy, nghị định 64 thì tôi đã nói rồi, tức là nó có những cái điều khoản nó ghi rõ là không một cá nhân tổ chức nào ngoài những cái tổ chức nhà nước đã liệt kê ở phía trên ấy sẽ được phép làm cái việc di động. Thì ấy, ngày 23 chỉ sau một ngày thôi, thì báo chí Việt Nam lại đưa tin là Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi cái nghị định 64 đó cho nó phù hợp. Thế cho nên là thay đổi như trong cống ấy.
Dạ vâng, dạ thưa anh có nhắc tới cái hai điều luật gọi là 88 và điều luật 117, thì 117 được xem là sửa đổi 88. Đúng lý ra thì 117 đó, khi mà áp dụng thì không còn nhắc tới cái điều luật 88 nữa, điều luật hình sự đó, trong việc truy tố cho Phạm Đoan Trang. Tại sao nhà cầm quyền lại sử dụng một lúc hai cái điều luật mà một điều luật đã bị hủy bỏ, được thay thế rồi? Thế anh thấy không? Thành thử ra, chưa hẳn rằng cái nghị định 64 này hủy bỏ và thay thế bằng nghị định khác lại cũng áp dụng cái nghị định cũ như thường. Anh thấy thế nào?
Cái trường hợp của anh cho anh, tôi cũng rất là ngạc nhiên. Chứ không phải là chuyên sâu về luật pháp cho đến hôm nay. Nhưng mà trong quá trình công tác thì tôi cũng đã có một cái giai đoạn đáng chú năm làm hội thẩm nhân dân. Trước đó thì cùng thời gian đó thì tôi cũng đi học cho họ một khóa học về luật, trong đó có giới thiệu về các bộ luật dân sự hình sự và các đạo luật khác. Đấy, rồi cũng có dịp để nghiên cứu thêm rất nhiều ở trong cái tạp chí tòa án là những cái văn bản pháp luật liên quan, và tôi cũng tham gia viết một số bài báo để phân tích những cái mặt hợp lý hoặc những mặt chưa hợp lý của những cái đạo luật do nhà nước ban hành, và những cái bài đó được nhiều người đánh giá rất là cao trong giới luật tờ pháp ấy. Thì khi nghe tin truyền thông Việt Nam đưa tin Đan Trang bị khởi tố, bị bắt giam ấy, bắt giam tạm giam ấy, thì tôi đọc tin các báo ở rất ngạc nhiên lắm. Mà tôi nhớ lúc đầu đó, tôi đọc trên báo Thanh Niên, và tôi có quen biết em một số nhân vật ở trong báo Thanh Niên, thì tôi có gọi điện để coi lại đi tại sao mà cái bản tin lại đưa là kỳ cục như thế, lại áp dụng hai điều luật của hai bộ luật có thời hiệu khác nhau. Bộ luật 1999 thì đã hết hiệu lực, mà từ khi bộ luật 2015 ra đời. Thế mà tại sao lại khởi tố cô Đoan Trang theo điều luật 88 của bộ luật 1999? Tức là cái bộ luật hình sự đó nó ra đời năm 1999 đấy. Rồi lại tiếp tục là khởi tố cô Đoan Trang cái điều luật 117 của cái bộ luật hình sự 2015 mà có sửa đổi vào năm 2017, có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2018. Thế thì cứ điện như thế thì cái anh ở trong tòa soạn nên là anh bảo là để anh kiểm tra lại. Và một lập tức tôi cũng hỏi luôn một số luật sư thì hai luật sư trả lời khác nhau. Một luật sư thì bảo đấy là do báo nó viết nhầm. Thế còn một luật sư thì bảo là vẫn người ta vẫn có thể làm như thế. Nhưng mà trong quá trình tôi nghiên cứu về luật sửa án ấy thì tôi thấy thì mình nói chung là khi bộ luật sau ra đời thì nó phủ nhận cái bộ luật trước, nó chấm dứt bộ luật trước đó. Nếu cùng một lĩnh vực ấy thì hiệu lực của cái bộ luật cũ là bị chấm dứt và được thay thế bằng bộ luật mới. Thì theo tinh thần đó thì mình hiểu từ khi cái bộ luật 2015 mới ra đời thì cái và nó có hiệu lực từ năm 2018 thì cái bộ luật 1999 phải là bị chấm dứt. Và một nguyên tắc nữa là cái gì? Không hồi tố trong trường hợp bất lợi cho ông nghi can. Đó là một nguyên tắc. Đấy, nhưng mà riêng trường hợp của Đoan Trang tôi thấy người ta vi phạm cả hai luôn. Người ta cứ làm như thế. Mà cũng không có một cơ quan nào phản kháng. Tôi hy vọng sắp tới thì trong xét xử thì các luật sư đã đưa chuyện đi mổ xẻ. Nhưng mà các vị đều biết rồi đấy. Những cái vụ án như của Đoan Trang thì chả luật sư nào được phép mang các cái máy ghi âm vào để ghi lại cái cụ tranh luận tại tòa với lại đại diện của viện kiểm sát là cái thái độ của hội đồng xét xử ra sao để sau này có thể công bố cho công chúng biết. Người ta được thu hết để coi như là cái đó là nguyên tắc về để an ninh. Mà cho nên là luật sư cãi thì cứ cãi thôi, nhưng mà những cái thông tin tại tòa không bao giờ ra được đến công chúng. Và chắc chắn rằng cái vụ án của Đoan Trang sẽ là cái án bỏ túi. Như thế cái vụ này của Thủy Tiên ấy thì nếu họ mà làm như thế thì rất là lo ngại. Tôi rất lo ngại cho Thủy Tiên và một số cái những người có công chúng đang đi làm gì vậy? Công chúng để mà giúp đỡ cho nhân dân.
Dạ, trở lại về cái chuyện mà cứu trợ của tư nhân đó thì thưa anh, nhiều người cho rằng theo quan điểm luật pháp thì việc cứu trợ này vi phạm dân hiệp định 64, mặc dù rằng đang sửa đổi nhưng mà nếu chưa sửa đổi xong thì vẫn áp dụng luật cũ thì người ta rất là e ngại, giống như anh nói rất e ngại cho trường hợp của các nghệ sĩ, trong đó là Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên đại diện là vâng. Thì anh nghĩ thế nào về chuyện này?
Ngay đây từ quan điểm của những người đứng đầu chóp bưu của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Bởi vì nếu căn cứ luật pháp thì này thì chúng ta cũng có một căn cứ khác, tức là bộ luật dân sự thì nó không cấm và nó cho người dân có đủ mọi quyền hợp pháp, trong đó có quyền cho nhượng ủy quyền người khác về mặt tài sản. Có nghĩa là bất cứ người dân Việt Nam nào cũng có quyền nhờ Thủy Tiên chuyển dùng cái tài sản tiền bạc gì đó, kể cả vật chất gì đó, đến bà con vùng bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt thiên tai. Và Thủy Tiên có quyền nhận cái đó để chuyển như là một cái hợp đồng ủy thác bằng tín đồ, tức là bằng miệng, cũng không cần phải là giấy tờ gì, dấu má gì. Như đây là về mặt bộ luật dân sự là như thế. Đấy là đạo luật cao hơn cái nghị định 64 của chính phủ đấy. Thì nếu căn cứ pháp luật thì ta có cái đó. Cho nên là nếu như những người lãnh đạo cấp bộ của Việt Nam ấy mà họ có quan điểm rộng rãi tiến bộ thì họ sẽ không chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật mà đưa Thủy Tiên và một số những nhân vật nổi tiếng ấy vào trong cái vùng la lý.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, rốt lại thì nhiều người cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam, nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không làm gì khi mà gặp những mũi nhọn như thế này, tức là lúc cao trào của người dân cứu trợ đồng bào ruột thịt của mình tại miền Trung bị lũ lụt. Thường thường thì họ rất tránh né cái chuyện này và chỉ để một thời gian sau thì mới lôi ra. Thưa anh, điển hình là vụ Đồng Tâm. Thì trước đó thì ông Nguyễn Đức Chung đã xuống để thương thảo với người dân Đồng Tâm, rồi sau đó thì những gì xảy ra người ta cũng đã biết rồi. Thành thử ra vấn đề thời gian không là gì với lại nhà cầm quyền, thì theo cái quan điểm này anh nghĩ sao ạ?
Vâng, đấy là một cái suy nghĩ về mặt duy lý là có thể xảy ra trường hợp đó. Nhưng mà theo tôi á, bản chất của hai sự việc nó khác nhau. So sánh như vậy nó hơi gập khiễng. Vì cái thứ nhất ấy, bão lụt thiên tai thì năm nào Việt Nam cũng có. Và cái sự chi viện của nhà nước là rất là kém kịp thời và thiếu đầy đủ. Chậm chạp lắm, quan liêu lắm. Thế thì cái sức mạnh của toàn dân để giúp đỡ nhau á, nó sẽ bổ trợ một phần rất quan trọng trong cái công tác cứu hộ, cứu nạn cho đồng bào. Thế thì năm nào cũng có. Nếu như mà để sau vài tháng mới xử lý pháp luật chủ viên và những người tương tự, thì tôi cho rằng là cái đó nó sẽ gọi bất cập hại, không được gì. Thứ hai nữa, chuyện đồng tâm nó lại khác hẳn. Đồng tâm ấy, thì họ lo ngại cái hiện tượng mà dân chúng bất tuân nhà cầm quyền ấy, thì nó sẽ là lan rộng, nó sẽ là các địa phương khác, các cái vụ việc khác mà người dân sẽ giao theo chỗ đó. Họ sợ cái đó. Họ sợ một cách gọi là mông lung thôi, chứ còn thực tế thì tôi nghĩ rằng cái đồng tâm nếu biết cách giải quyết thì nó cũng êm thấm, chứ không có đến nỗi mà phải làm những việc tàn bạo như thế.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, mình đang nói chuyện thì cơn bão số 9 được gọi là siêu bão ập vào Việt Nam trong một vài giờ nữa hoặc một vài ngày nữa. Thưa anh, rất hy vọng rằng những cái suy nghĩ như vậy của nhà cầm quyền Việt Nam sẽ giống như anh nói vậy, nghĩa là sẽ không có biện pháp gì. Nhưng mà thưa anh cũng không quên được là người Cộng sản thì có câu là nói là cứu cánh biện minh cho phương tiện. Làm cái gì cũng được hết, nhưng mà làm sao đạt tới mục tiêu mà thôi. Thì chuyện đó đã xảy ra trong quá khứ rất nhiều. Có phải vậy không anh?
Vâng, nhưng mà riêng cái trường hợp này á, là cứu trợ cho đồng bào, tôi nghĩ rằng dù nó có tự phát chăng nữa thì nó cũng không gây nguy hiểm gì cho chế độ. Cho nên là cái lo ngại nhà nước sẽ trừng phạt thủ tiên và những người tương tự á, thì tôi cho rằng là không có việc sợ. Và xin đính chính một cái, chứ là cơn bão số 9 không phải trong vài giờ nữa mà đã đổ bộ vào trung phần của Việt Nam. 5 giờ chiều tới chiều ngày hôm qua, cụ thể là ở Quảng Ngãi, ở Bình Định bắt đầu có mưa to gió lớn từ 5 giờ chiều ngày hôm qua. Đến bây giờ được 14 tiếng rồi, và dự kiến là nó sẽ quần đảo từ Bình Định cho đến Quảng Ngãi là trọng tâm bão. Là khu Phú Yên, Quảng Nam thì có ảnh hưởng mưa to. Ở Nha Trang tôi cũng đã mưa từ chiều hôm qua, mưa rả đấy. Nha Trang là cách tương đối xa tâm bão một chút đấy, là vẫn bị, tức là nó đã vào rồi đấy. Và cái cường độ của nó là tương đối mạnh. Đầu dự kiến là nó giật lên tới cấp 17, nhưng hiện nay ấy, thì người ta đang thông báo là nó giật lên cấp 14, 15 thì chỗ. Bão cũng rất là mạnh rồi.
Dạ vâng, như vậy thì cũng không mạnh lắm so với cơn bão số 8 này nữa ra. Cũng là may mắn cho người dân Việt Nam chúng ta. Vâng, Việt Nam tuần qua cũng đến đây đã xin tạm dừng. Cảm ơn nhà báo Phó Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.